Tọa đàm 4. Nam mô A Di Đà Phật. Những điều sơ suất có thể xảy ra trong khi hộ niệm. Nói như vậy có nghĩa là khi hộ niệm, nhiều khi chúng ta đã sơ suất. Người mới học hộ niệm cũng sơ suất, người hộ niệm lâu vẫn có thể sơ suất như thường. Người mới biết hộ niệm vì chưa đủ kinh nghiệm hộ niệm nên áp dụng sai mà sơ suất. Người hộ niệm lâu cũng có thể vì chủ quan hay sơ ý vẫn có thể sơ suất như thường. Ngay trong việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Người không biết tu chắc chắn là có sơ suất. Người tu nhiều nhưng không chịu sửa cũng không phải là ít sơ suất. Thật sự phải nói rằng ta không sợ lắm đối với những người chưa biết tu, nhưng mà ta lại hơi sợ những người mang tiếng có tu mà không chịu sửa. Tu là sửa, không sửa cho nên thành sai. Người không biết tu thì họ bị đọa lạc. Họ đọa lạc thì chính cá nhân của họ chịu đau khổ, nhưng sự đọa lạc của họ chính nó lại là bài học rất đáng nhớ, giúp cho mọi người cảnh tỉnh mà lo tu hành. Nếu người không biết tu có cơ duyên gặp được câu A Di Đà Phật, gặp được người hộ niệm tốt, họ chỉ con đường giảng sanh. Nếu bắt đầu từ đó họ quyết lòng niệm Phật, dù trong thời gian rất ngắn họ cũng có thể ra đi để lại một thoại tượng bất khả tư nghị. Nhiều khi hiện tượng giảng sanh đã ứng hiện với họ thì sự ra đi này tạo ra niềm tin rất lớn, làm cho nhiều người tin tưởng vào sự vi diệu của pháp môn niệm Phật. Rõ ràng đây là bài học rất đáng được nhớ. Còn người tu lâu, nếu được giảng sanh thì chắc chắn cũng là một điều tốt, giúp cho chúng ta sanh tin tưởng Phật Pháp. Nhưng nếu tu mà không sửa, giả sử như lỡ bị đọa lạc, mất phần giảng sanh, thì đây là một bài học đáng sợ. Đáng sợ cho tất cả mọi người. Tại vì chính cá nhân của họ bị đọa lạc đau khổ đã đành, nhưng mà hiện tượng đọa lạc này có thể làm cho chúng sanh mất niềm tin vào Phật Pháp, làm cho nhiều người không còn tin tưởng để vững tâm tu hành. Do đó, ảnh hưởng rất là tai hại. Chính vì thế, nói về sơ suất để chúng ta phải cố gắng tự cảnh tỉnh mà sửa lỗi. Không thể nói rằng ta tu lâu là ta ngon hơn thiên hạ, không phải. Nếu chúng ta cho rằng mình ngon hơn thiên hạ, thì ngay từ lúc đó đã bị thối chuyển rồi. Một khi thối chuyển thì thường thường bị thối luôn tới chỗ đọa lạc. Theo như Ngài Tịnh Không nói rằng, ví như chư vị thường uống nước cam mà trong nước cam có chất độc vậy. Trong Ấn Quang Văn Sao, Đại sư Ấn Quang có đưa ra một người tu 25 năm trường. Nhưng tới cái ngày cuối cùng, người đó ra đi thì nghe câu A Di Đà Phật bị nhức đầu. Người ta tới niệm Phật thì vị đó lại đuổi người hộ niệm về, không cho họ hộ niệm. Khi người hộ niệm ra về thì người đó chết. Ấn Tổ đã đưa ra hai chữ không. Người ta hỏi rằng, người này có được giảng sanh hay không? Ngài nói không. Người này có trở lại trong tam thiện đạo hay không? Ngài nói không. Hai chữ không làm cho chúng ta phải giật mình. Rõ ràng người tu mà không biết sửa đã để lại bài học đáng sợ. Chính vì vậy mà khi nói tới vấn đề sơ suất, chúng ta phải tự xét lấy mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta như vậy là đúng, ta như vậy là hay. Nói vậy là sai vô cùng. Ngài Quán Đảnh Đại Sư nói rằng, tu mà không sửa thì quả báo tới địa ngục A Tỳ. Ghê lắm. Không phải là chuyện giỡn. Còn trong Kinh Phật thì nói làm sao? Trong Kinh Phật nói, tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác. Người mà không sửa là người tùng ác, là người làm ác. Làm ác phải nhập ác. Tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh. Thường thường tu hành mà không sửa thì ta không thể nào gọi là tùng lạc được. Người bướng bỉnh là tùng minh. Minh là vô minh, là mê muội, là hồ đồ. Tùng minh thì nhập minh. Sau cùng, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Sướng mình chịu lấy, khổ mình cũng chịu lấy. Không ai thay cho mình chịu khổ được. Ngày hôm trước chúng ta nói, khi biết sửa sai, thì chỉ có hai dạng người có thể chỉnh sửa chúng ta được. Một là những người ghét ta mới chỉnh ta được. Còn một hạng người nữa là người thương ta, vợ ta, chồng ta, em ta, con ta mới có thể nói lên những điều sai của mình. Khi nói điều sai mà mình không chỉnh sửa, thì lúc đó mình đã bị gọi là tùng minh nhập minh rồi, tùng ác nhập ác rồi. Khổ phải chịu lấy, không ai có thể đại diện cho ta đi theo con đường khổ đó được. Hiểu như vậy, chúng ta ở đây có ban hộ niệm, nhưng khi đi hộ niệm, nhất định chúng ta phải cẩn thận, không được làm sơ suất. Lỡ khi làm điều sơ suất, nếu có người nói lên điều sơ suất, ta phải sửa. Quý vị nên nhớ, chư tổ đã nói, phải đánh chết cái tập khí đi. Tập khí này chính là bướng bỉnh không chịu sửa sai. Phải đánh chết tập khí thì chân tâm chúng ta mới hiển lộ được. Ta đi hộ niệm mà người ta phát hiện ra điều sai, người ta nói lên điều sai mà mình không chịu nghe, thì nhất định quả báo mình sẽ dở ẹt. Như hôm trước chúng ta nói, hộ niệm là nhân giảng sanh, nhưng xin đừng nghĩ rằng mình đi hộ niệm như vậy thì mình chắc chắn được giảng sanh. Tại sao? Tại vì cái duyên của mình đã sai. Duyên sai ở tại chỗ nào? Có lỗi mà không chịu sửa. Hôm nay chúng ta nói thêm chút xíu nữa về chuyện thăm thần tướng. Có nhiều người đi hộ niệm thăm thần tướng quá ư là bừa bãi. Rất nhiều người đã phản ánh chuyện này. Vậy thì những ban hộ niệm khi nghe đến những lời nói này, xin tự mình phải cảnh tỉnh lại. Thăm với tinh thần để biết chắc người này có được viên mãn hay không, ta mừng. Thứ hai nữa là coi người này có bị trở ngại gì hay không, để chúng ta kịp thời điều giải và gỡ những ách nạn, hầu mong cứu giúp người ta được thêm phần tốt đẹp. Thăm với tinh thần như thế này là đúng không sai. Còn thăm thân với một tinh thần muốn tuyên dương cái gì đó quá đáng, biểu diễn cho người ta biết là thoại tướng tốt, thì đây gọi là tinh thần hiếu kỳ. Chính vì vậy, có nhiều khi mình cầm cái tay của bệnh nhân lên, dù là sau 12 tiếng đồng hồ, thấy nó cứng quá, lại sợ rằng mất uy tín của mình. Cho nên, phải làm cho mạnh dạn một chút. Lấy gần lên, nắn nắn cái tay người ta, để cho nó mềm đi. Những điều này hoàn toàn sai lầm. Đúng ra, khi mình nâng lên như vậy, mình thấy cứng, là mình phải để xuống. Thăm thấy điểm nóng ở tại bụng, thì mình ngừng liền. Để chi? Mình yêu cầu gia đình, báo rằng là vì này, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà bây giờ đang trở ngại. Xin chư vị trong gia đình đừng vội vã tận liệm, đừng vội vã thay áo thay quần, đừng vội vã làm gì khác, mà nên thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì, cầu Tam Bảo gia trì, và chúng tôi phát tâm sẽ hộ niệm thêm cho người này 4 giờ nữa, thêm 8 giờ nữa, để tìm cách khai thị hóa giải cái ách nạn này. Nếu thành tâm làm như vậy thì chúng ta có công đức. Chứ sau 12 tiếng đồng hồ nhìn thân thể cứng, tìm cách bóp nắng cho nó mềm đi để mà quay cái phim, hoàn toàn sai. Làm như vậy không đúng. Nếu không còn thời gian hộ niệm nữa thì hãy dùng khăn nhúng nước nóng đắp các khớp xương để từ từ sửa lại thân thể. Đây là phần thuộc về hậu sự. Nhiều khi thăm thấy thân thể mềm, người hộ niệm lại cầm cái nhục thân của người ta tập thể dục, lay cái chân gần cả 20 lần, cái đầu thì ngoắc qua ngoắc lại, cái tay thì liện lên liện xuống nhằm biểu diễn sự mềm mại cho người ta thấy. Làm như vậy chứng tỏ rằng chúng ta không có kính trọng người ra đi. Nếu họ thật sự giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì đây là nhục thân của một vị Bồ Tát. Đối với nhục thân của một vị Bồ Tát, làm sao chúng ta có thể bất kính được? Nếu họ chưa giảng sanh thì họ bị kẹt, vì cái thân trung ấm của họ vẫn còn ở đó, vẫn còn đau khổ, gia đình họ vẫn còn đau khổ. Nếu mình sơ ý quá, làm cho người ta phiền não. Cho nên, mong chư vị, cái gì cũng phải có giới hạn, cái gì nó cũng phải tương đối. Ta không phải thánh thần gì đâu, mà mong rằng hộ niệm người nào được giảng sanh người đó. Ta phải đem hết tất cả những ý kiến này nói chuyện với gia đình đàng hoàng. Tôi sẽ cố gắng hộ niệm cho người thân của anh, của chị, của gia đình 12 tiếng đồng hồ. Gia đình trong lúc này phải thành tâm lạy Phật thay cho người chết, sám hối, cầu Phật gia trì. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức khai giải và hộ niệm. Sau 12 tiếng, nếu mà thoại tướng đẹp thì coi như viên mãn. Viên mãn như vậy để cho chúng ta an tâm, nhưng chư vị cũng đừng có sơ suất trong thời gian từ đây cho đến 49 ngày. Có nghĩa là ngày nào chư vị cũng phải niệm Phật, cũng phải làm việc thiện lành, cũng phải phóng sanh. Cứ tiếp tục hồi hướng cho người ra đi mới là đúng. Chúng tôi cũng sẽ để bài vị, để danh tánh trong niệm Phật đường hồi hướng, tiếp tục hồi hướng, thì việc làm như vậy là đúng. Chứ không phải thấy thân thể mềm mại thì làm lung tung lên, giật xuống, dựa lên dựa xuống như vậy để quay phim. Quay cái phim đó làm chi mà bị người ta chỉ trích? Mong chư vị nhất định phải sửa điều sai. Sửa sai thì chúng ta có công đức, chúng ta được giảng sanh. Không sửa sai thì chúng ta sẽ để lại một bài học đáng sợ cho những người sau này. Mong chư vị nhớ những lời này mà làm đạo. Nam mô A Di Đà Phật.